Chủ đề hôm nay là chúng ta tìm hiểu về ba bậc của Đạo Phật. Theo lời Đức Phật Thích Ca giảng trong Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát Kinh Đại Bát Niết Bàn, thì Đạo Phật có ba bậc Thượng, Trung và Hạ. Đạo bậc Hạ thì không thể đặng vô Thượng Bồ Đề. Đạo bậc Thượng thì có thể đặng vô Thượng Bồ Đề. Còn Đạo bậc Trung là đạo của chư Phật và Bồ Tát tu hành, chẳng phải thượng, chẳng phải hạ, nên gọi là trung đạo. Nên khi chúng ta hiểu rõ về ba bậc đạo, sẽ giúp chúng ta nhận biết pháp tu nào hợp với duyên và ý thích của riêng mỗi chúng ta. Do đó, chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Phật Thích Ca giảng về ba bậc đạo này. Tài liệu trích dẫn là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Lời Phật dạy, đạo có ba, thượng, trung và hạ. Đạo bậc hạ là phạm thiên, vô thường nhận lầm là thường. Đạo bậc thượng là sanh tử vô thường nhận lầm là thường. Tam bảo là thường, chấp là vô thường. Cớ gì gọi là bậc thượng? Vì có thể đặng vô thượng bồ đề. Đạo bậc trung gọi là đệ nhất nghĩa không. Vô thường thấy là vô thường, thường thấy là thường. Đệ nhất nghĩa không chẳng gọi là hạ, vì tất cả phàm phu không thể được. Lại chẳng gọi là thượng, vì chính đây là thượng. Đạo của chư Phật Bồ Tát tu hành chẳng phải thượng, chẳng phải hạ, nên gọi là trung đạo. Ngưng phần trích dẫn. Vậy thì Đức Phật Thích Ca xác định Đạo Phật có giảng về ba bậc đạo. Trong đó có bậc hạ và bậc thượng là đạo tu hành của chúng sanh. Nghĩa là người đời chúng ta chỉ có thể chọn tu theo bậc hạ hoặc bậc thượng. Nhưng nếu chúng ta tu theo đạo bậc hạ thì không thể đặng vô thượng bồ đề thành Phật. Còn bậc trung là đạo của chư Phật và Bồ Tát tu hành, nên người đời chúng ta không thể tu hành đạo bậc trung. Vì theo lời Đức Phật Thích Ca thuyết giảng, thì chư Phật là bậc thầy của cõi trời và nhân gian, là đấng tối thượng trong tất cả chúng sanh, hơn tất cả hàng thanh văn duyên giác, là bậc có pháp nhãn sáng suốt, thấy rõ tất cả pháp, có thể đưa chúng sanh qua khỏi biển khổ lớn. Nên pháp tu của chư Phật cũng thực hành Bồ Tát Đạo như các vị Bồ Tát. Do đó, khi nào chúng ta dứt diệt được mê lầm, trở thành người trí, thì mới có thể tu hành đạo bậc trung. Nhưng cũng theo lời Đức Phật Thích Ca thuyết giảng, chúng ta bị sanh tử luân hồi là do mê lầm. Nên khi dứt diệt được mê lầm, thì chúng ta cũng đã thoát sanh tử luân hồi. Nói một cách khác, chỉ khi nào chúng ta quyết chắc mình đã thoát sanh tử luân hồi rồi thì mới có thể tu hành đạo bậc trung. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu về đạo bậc hạ và bậc thượng trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu về đạo bậc trung. Vì tuy đạo bậc trung là đạo của chư Phật và Bồ Tát tu hành, nhưng vì pháp chư Phật và Bồ Tát tu hành là thực hiện Bồ Tát đạo, độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, nên qua lời giảng về đạo bậc trung, người đời chúng ta biết được Như Lai dùng phương thức nào để độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Tuy lời giảng này trái nghịch với chỗ hiểu của chúng ta, nhưng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Pháp Phật. Theo lời Đức Phật giảng, thì Pháp thế gian do Phạm Thiên tạo ra là đạo bậc hạ. Gọi đạo bậc hạ là vì tu theo Pháp thế gian sẽ không thể đặng vô thượng bồ đề. Nên Đức Phật đã gián tiếp cho chúng ta biết, tuy đạo Phật có giảng về pháp thế gian, nhưng muốn thoát sinh tử luân hồi, tu chứng quả Phật, chúng ta không thể tu thuận theo lời Đức Phật giảng về pháp thế gian, và cũng không thể nương nhờ vào các vị vận hành pháp thế gian. Điều này Đức Phật cũng có giảng trong Phẩm Như Lai Tánh, Kinh Đại Bát Niết Bàn. Đó là người quy y nơi Phật, trọn chẳng lại quy y những thiên thần nào khác. Và khi quy y Tam Bảo, chúng ta cũng đã nguyện với Phật, quyết không quy y với trời, thần, quỷ vật. Sở dĩ Đức Phật dạy chúng ta không quy y với những thiên thần nào khác là vì trời, thần của cõi dục thuộc hệ thống vận hành của pháp thế gian. Nên qua lời giảng này giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa lời nguyện của mình khi quy y Tam Bảo. Vậy thì Phật tử chúng ta nên xa lìa, đừng mong cầu, cúng dường các vị trời, các vị thần linh. Vì tuy nhiễm màu nhưng sẽ trói buộc chúng ta không thể thoát khổ nạn, sanh tử luân hồi. Còn Đức Phật giảng về pháp thế gian là để chúng ta phân biệt được sự sai khác giữa pháp thế gian và pháp xuất thế của Như Lai, không phải dạy chúng ta cách tu tập. Vì nếu chúng ta để ý, thì cũng thấy ngay phần đầu Phẩm Phương Tiện, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật cho biết, từ khi ta thành Phật cho đến nay, các món nhân duyên, các món thí dụ, rộng nói ngôn giáo, dùng vô số phương tiện, dìu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa lòng chấp. Hết phần trích dẫn. Tài liệu dẫn chứng là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Như vậy thì quý vị thấy, dầu chúng ta tu theo thanh văn thừa hay duyên giác thừa, Đức Phật cũng chỉ mới dìu dắt chúng ta xa lìa lòng chấp, chưa dạy cách tu tập. Trong khi hiện nay, Đạo Phật có nhiều pháp môn dạy cách tu tập khác nhau. Nên giữa việc chúng ta để ý và không để ý lời giảng này, chỗ hiểu của chúng ta sẽ hoàn toàn sai khác nhau. Do đó, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên. Còn vì sao Đức Phật cho rằng tu theo pháp thế gian không thể đặng vô thượng chánh đặng chánh giác? Thì trong Phẩm Trường Thọ, Kinh Đại Bát Niết Bàn, khi giảng nói về sự sai khác giữa pháp thế gian và pháp xuất thế gian, Đức Phật kể ẩn dụ ông trưởng giả và người chăn. Qua ý ẩn dụ, Đức Phật cho chúng ta biết, Phạm Thiên cũng tu pháp xuất thế của Như Lai, nhưng vì không biết cách giải thuyết, nên đã tu sai và tạo ra pháp thế gian. Do đó, qua ẩn dụ ông trưởng giả và người chăn, Đức Phật cho chúng ta biết, pháp thế gian là tà kiến, còn pháp xuất thế của Như Lai là chánh kiến. Nhưng vì chúng ta không để ý sự sai khác giữa pháp thế gian và pháp xuất thế gian, qua ẩn dụ Đức Phật kể ông trưởng giả và người chăn, nên khi nghe pháp thế gian là tà kiến, chúng ta rất ngạc nhiên. Tôi có diễn giải ẩn dụ này trong chủ đề pháp thế và pháp xuất thế. Còn theo lời Phật giảng về đạo bậc hạ của pháp thế gian do Phạm Thiên tạo ra, thì nhận lầm vô thường là thường. Do sự nhận lầm này khiến người tu theo pháp thế gian không thể chứng quả vô thượng bồ đề. Nghĩa là Đức Phật giải thích cho chúng ta biết, sở dĩ tu theo pháp thế gian không thể đặng vô thượng bồ đề là vì pháp thế gian tu sai pháp Phật. Và những vị tu theo pháp thế gian đều có sự nhận lầm vô thường là thường. Vì thường hiểu theo duyên của chúng sanh là thường còn không dứt mất, dầu chúng ta có thấy hoặc không thấy. Còn thường hiểu theo nghĩa xuất thế là thường trụ không biến đổi. Trong khi thấy và không thấy là thể hiện sự biến đổi giữa có và không, nên thuộc pháp vô thường, không phải pháp xuất thế của Như Lai. Nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ cùng quý vị về nghĩa không của pháp thế gian và không của pháp xuất thế. Nếu chúng ta không phân biệt sự sai khác giữa hai nghĩa không này, thì chúng ta cũng tin pháp thế gian là thường, ngang bằng với Phật. Vì nếu quý vị để ý, thì sẽ thấy trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có giảng nói về hai cái thấy này. Đó là tính thấy của chúng ta, ví như người bị bệnh nhậm lòa, khi nhìn nơi ngọn đèn thấy có vòng tròn ngũ sắc, còn khi không nhìn ngọn đèn thì không thấy có vòng tròn ngũ sắc. Tính thấy của cái thấy đó là thường còn. Nhưng khi người mắt bị bệnh nhậm lòa được chữa lành, không còn bị nhậm lòa, thì dầu có nhìn hoặc không nhìn nơi ngọn đèn cũng đều không thấy có vòng tròn ngũ sắc. Thì tính thấy lúc bấy giờ là thường trụ không biến đổi. Cho nên, trong quá trình tu học Phật Đạo gồm có hai giai đoạn, tu sửa tâm để chữa lành bệnh của tính thấy, và giai đoạn thứ hai là tu pháp thường trụ, diệt tận gốc bệnh của tính thấy. Thấy có và không của pháp vô thường, ví như người mắt bị bệnh nhậm lòa, thấy có và không thấy có vòng tròn ngũ sắc khi nhìn và không nhìn ngọn đèn. Còn không của pháp xuất thế là không còn thấy tướng huyện hóa của vòng tròn ngũ sắc, tức là có được chỗ thấy của người không bị bệnh nhậm lòa. Nên không của pháp xuất thế là nhìn thấy được thật tướng rõ ràng, không phải hư không, không có vật để nhìn thấy. Tóm lại, muốn tu chứng quả Phật hoặc muốn thoát sanh tử luân hồi, thì chúng ta đừng tu thuận theo lời Đức Phật giảng về pháp thế gian, hoặc nương nhờ vào các vị trời, các vị thần vận hành pháp thế gian. Còn nếu chúng ta tu theo pháp Phật để chứng quả Phật, thì chúng ta cũng đang có sự nhầm lẫn, sanh tử vô thường nhận lầm là thường. Tam bảo là thường, chấp là vô thường. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn này của chúng ta có thể hóa giải, nên chúng ta vẫn có thể tu chứng quả Phật. Do đó, được gọi là đạo bậc thượng. Nhưng vì người tu học Phật đạo, không ai cho rằng sanh tử là thường và tam bảo là vô thường cả. Nên muốn hiểu ý nghĩa lời giảng này, chúng ta cần phải tư duy. Nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ cùng quý vị về sự sai khác giữa tư duy và hí luận. Vì Đức Phật luôn dạy chúng ta hãy tư duy suy nghĩ kỹ, nhưng đồng thời cũng căn dặn chúng ta đừng hí luận. Nên nếu chúng ta không để ý sự sai khác giữa tư duy và hí luận, cũng làm cho chúng ta hiểu sai lời Phật dạy. Tư duy là chúng ta căn cứ vào những lời giảng khác của Phật để tìm hiểu ý nghĩa lời Phật giảng, tức là chúng ta lấy lời Phật giảng làm chuẩn. Còn hí luận là chúng ta tìm cách giải thích lời Phật giảng làm sao cho hợp với chỗ hiểu của chúng ta, nghĩa là chúng ta lấy chỗ hiểu của mình làm chuẩn. Trong khi tất cả người đời chúng ta đều đang trong tình trạng mê lầm. Do lẽ này, nên Đức Phật mới thường căn dặn chúng ta hãy lắng nghe, tư duy suy nghĩ kỹ, nhưng cũng lại nhắc chúng ta đừng hí luận. Giờ thì chúng ta tìm hiểu vì sao Đức Phật cho rằng người tu học Phật đạo nhận lầm sanh tử vô thường là thường, trong khi chúng ta đều biết sanh tử là vô thường. Vậy thì có điều gì thuộc về sanh tử mà chúng ta cho rằng không bao giờ thay đổi? Theo tôi, thì vì nhân quả là quy luật của pháp thế gian, mà pháp thế gian là pháp sanh tử vô thường, nên luật nhân quả cũng thuộc pháp sanh tử và vô thường. Nhưng người đời chúng ta thì cho rằng luật nhân quả của pháp thế gian không bao giờ thay đổi, lúc nào cũng ứng nghiệm, đúng như câu lưới trời tuy rộng nhưng mãi lông cũng không lọt. Và vì chúng ta tin như vậy, nên khi gặp hoạn nạn, chúng ta thường cúng dường, xin cầu được giảm bớt tội nghiệp đã phạm. Trong khi các vị có thể giảm bớt tội nghiệp cho chúng ta là các vị trời, các vị thần vận hành pháp thế gian. Vậy thì quý vị thấy, chúng ta đã làm trái lời Phật dạy. Người quy y nơi Phật, trọn chẳng lại quy y những thiên thần nào khác. Nên tôi nghĩ, người tu học Phật đạo chúng ta nhận làm luật nhân quả của pháp thế gian vô thường là thường. Do sự nhận lầm này mà vô tình chúng ta làm trái lời Phật dạy. Tuy nhiên, điều này có thể hóa giải, nên chúng ta vẫn có thể tu chứng quả Phật. Vì chỉ cần chúng ta xa lìa lòng chấp, thì chúng ta sẽ nhận ra sự nhầm lẫn của mình. Vì xa lìa lòng chấp là có bao gồm cả xa lìa lòng chấp pháp. Còn nói về tam bảo, thì chúng ta cũng đều biết là thường. Vậy thì chúng ta quán xét xem tam bảo chúng ta cho là thường có phải là vô thường chăng? Vì nghĩa của câu tam bảo là thường, chấp là vô thường, cũng có thể hiểu tam bảo chúng ta chấp là thường, thật ra tam bảo đó là vô thường. Xét về pháp, thì nếu có Phật mới có pháp, có pháp mới có tăng, thì khi không có Phật thì không có pháp, không có pháp thì không có tăng. Như vậy thì tam bảo có ba ngôi Phật pháp tăng do duyên khởi là tam bảo vô thường, không phải thường. Trong khi tam bảo chúng ta cho là thường, cũng có ba ngôi Phật pháp tăng sai khác nhau do duyên khởi. Và trong Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật giảng, tăng gọi là hòa hiệp. Hòa hiệp này có hai, thế gian hòa hiệp và đệ nhất nghĩa hòa hiệp. Thế hòa hiệp gọi là thanh văn tăng, nghĩa hòa hiệp gọi là Bồ Tát tăng. Và Đức Phật xác định thế tăng là vô thường, hết phần dẫn chứng. Như vậy thì quý vị thấy, Đức Phật đã giải thích cho chúng ta biết tam bảo có tăng là thanh văn, là tam bảo vô thường. Ngoài ra còn có tam bảo có tăng là Bồ Tát. Và chi tiết quan trọng trong lời giảng này là Đức Phật cho chúng ta biết tăng gọi là hòa hiệp. Vì nếu như vậy thì không phải chỉ do chúng ta tu học thanh văn thừa hoặc Bồ Tát thừa mà gọi là thanh văn tăng hoặc Bồ Tát tăng. Nói về Bồ Tát tăng thì có liên quan đến những điều chúng tôi chia sẻ trong các chủ đề trước, đó là vào đời vị lai, cũng tức đời mạt pháp, Như Lai thực hiện diệu pháp giảng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, giáo Bồ Tát độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi. Lúc bấy giờ có hóa thân Bồ Tát xuất hiện nơi đời, hành Bồ Tát đạo, gọi là Bồ Tát tăng. Nhiệm vụ của các vị Bồ Tát này là hòa hiệp diệu pháp của Như Lai với mọi người, nghĩa là làm cho mọi người hiểu về Bồ Tát đạo. Còn nói về đạo bậc trung, thì vì là pháp tu hành của chư Phật và Bồ Tát, nên đạo bậc trung cũng giảng nói về Bồ Tát đạo, độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi, trong đó có người đời chúng ta. Nên người đời chúng ta cũng cần nghe biết lời giảng về đạo bậc trung để nương theo. Lời giảng về Bồ Tát đạo lưu lại trong các kinh đại thừa, trong đó có lời giảng về đạo bậc trung. Ngoài ra, Đức Phật còn cho biết, pháp Phật ứng dụng đời hiện tại khác với pháp ứng dụng đời vị lai. Vì trong Pháp hội Thiện Tí Bồ Tát, Kinh Đại Bảo Tích, bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, thì ngay phần đầu Đức Phật dạy Thiện Tí Bồ Tát, đây là 6 ba la mật mà chư Bồ Tát phải có đủ. Đó là Đàn Na ba la mật, Thi La ba la mật, Sằng Đề ba la mật, Tỳ Lê Gia ba la mật, Thiền Na ba la mật, Bát Nhã ba la mật. Nếu quý vị để ý, sẽ thấy trong phần giảng về Bát Nhã ba la mật có đoạn Đức Phật bảo: Bồ Tát này, tức Bồ Tát tu học Pháp Bát Nhã ba la mật, nghe rồi, nhất tâm tu học rộng phân biệt xong thì biết tam thế, quá khứ, vị lai và hiện tại. Nếu Pháp sanh rồi, diệt mất thì gọi là đời quá khứ. Nếu Pháp chưa sanh chưa khởi thì gọi là đời vị lai. Nếu Pháp sanh rồi mà chưa diệt mất thì gọi là đời hiện tại. Hết phần dẫn chứng. Như vậy thì quý vị thấy, nếu chúng ta không để ý lời Đức Phật giảng về sự phân chia ba thời kỳ quá khứ, hiện tại, vị lai của các vị Bồ Tát thực hành Bồ Tát Đạo, thì chúng ta sẽ không biết giáo Pháp chưa sanh chưa khởi giảng trong các kinh Đại Thừa là giáo Pháp ứng dụng đời vị lai. Và nếu chúng ta để ý, thì qua lời Đức Phật giảng trong các kinh đời vị lai và đời mạt Pháp cùng chung một thời điểm. Khi đời vị lai đến, thì đời hiện tại trở thành đời quá khứ. Nghĩa là các Pháp sanh rồi mà chưa diệt mất, chúng ta đang ứng dụng trong đời hiện tại, sẽ trở thành Pháp sanh rồi diệt mất của đời quá khứ. Tức là những Pháp chúng ta đang tu tập không còn ứng dụng nữa. Thay vào đó là các Pháp của đời vị lai giảng trong các kinh Đại Thừa. Nên nếu chúng ta không nghe biết sự phân chia các thời kỳ của các vị Bồ Tát thực hành Bồ Tát Đạo, thì cũng sẽ không biết vào đời mạt Pháp Như Lai chuyển bánh xe Pháp. Chuyển từ Pháp phương tiện dạy người đời xa lìa lòng chấp, chuyển sang Pháp dạy Bồ Tát thực hiện Bồ Tát Đạo, độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, trong đó có người đời chúng ta. Vì vậy, những điều tôi chia sẽ hoàn toàn trái nghịch với những điều chúng ta đã được nghe biết, mặc dầu tất cả những tài liệu tôi trích dẫn đều có lưu lại trong các kinh Phật. Nếu quý vị không chấp nhận lời giải thích của tôi, thì chúng ta có thể cùng nhau trao đổi để tìm ra ý nghĩa chân thật lời Phật giảng. Vì những tài liệu chúng tôi chia sẻ đều giảng về Bồ Tát Đạo, dành riêng cho chúng ta, những người sanh trong đời vị lai, cũng tức đời mạt Pháp, thời điểm Như Lai chuyển bánh xe Pháp, độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi. Diệu Đức Pháp Nhãn Tàng, ứng dụng đời mạt Pháp, tháng 3 năm 2022.